Chúa ở cùng anh chị em. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu ông Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tamar sinh Peret và Zerah. Peret sinh Hezron, Hezron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Rahab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse, Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Urijah sinh Salomon, Salomon sinh Rehabam, Rehabam sinh Avijah, Avijah sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Ahaz, Ahaz sinh Hizkiah, Hizkiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jehoshaphat và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jehoshaphat sinh Shealtiel, Shealtiel sinh Zerubbabel, Zerubbabel sinh Ahihud, Ahihud sinh Eliakim, Eliakim sinh Ador, Ador sinh Sadoc, Sadoc sinh Achin, Achin sinh Elihud, Elihud sinh Eleza, Eleza sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế, tính chung lại thì từ ông Abraham đến vua David là 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời, và thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong tuần lễ từ ngày 17 đến 24 tháng 12, là một tuần lễ mà phụng vụ giáo hội mời gọi chúng ta đi sát với mầu nhiệm nhập thể, đi gần với biến cố Chúa Giáng sinh làm người. Và đặc biệt là tại giáo điểm tin mừng này, thưa anh chị em, Chúa đã mời gọi anh chị em chúng ta đi vào trong sa mạc để chúng ta tĩnh tâm tứ tuần mùa vọng. Thưa anh chị em, chúng ta đã ở trong tuần thứ nhất mùa vọng với một cây nến màu tím. Chúng ta bước sang tuần thứ hai mùa vọng với cây nến màu tím. Hôm nay chúng ta là ngày cuối cùng trong tuần thứ ba mùa vọng với cây nến màu hồng. Đang là tuần thứ bảy, tuần thứ ba mùa vọng. Ba tuần lễ đã trôi qua, anh chị em chúng ta, ba tuần lễ đã trôi qua, anh chị em chúng ta cùng với nhau đi vào trong sa mạc như là Thánh Gioan Tẩy Giả. Đi vào trong sa mạc và được mời gọi làm cái gì, thưa anh chị em? Chúng ta được mời gọi làm cái gì? Gioan nói: ô này anh em ơi! Ôi giời ơi, chả ai nghe gì hết. Đúng là tiếng hô ở trong sa mạc, không có ai đáp lại gì cả. Cho nên Gioan là người mà cô độc, là người cô đơn, là người đi trước mà dọn đường cho Chúa, là người hô lên. Nhưng mà hô ở trong sa mạc thì có ai không? À, ta thấy một cái điều lạ. là Chúa sai Gioan Tẩy Giả làm người đi trước dọn đường cho Chúa, mà lại phát xuất từ trong sa mạc, có tiếng hô trong sa mạc. Sa mạc thì có gì? Cát, đá, gió, nắng, chỉ có thế thôi. Làm gì có người? Thì cái hình ảnh cho ta thấy rằng là đôi khi những tiếng hô, đôi khi những tiếng kêu gọi, đôi khi những tiếng rao giảng, đôi khi những tiếng loan báo, đôi khi những tiếng công bố tin mừng, công bố lòng thương xót của Chúa, dường như là những tiếng hô ở trong sa mạc. Vắng, không một người đáp, không một người thưa. Sa mạc ấy là sa mạc cuộc đời này này, thưa anh chị em. Cái sa mạc cuộc đời này có nhiều người lắm, nhưng mà những người mà lắng nghe lời Chúa, những người đáp lại lời của Chúa, những người đón nhận lòng thương xót của Chúa, những người ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa, những người mạnh dạn lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thì dường như là nó vắng lắm, nó hiếm lắm. Cho nên Chúa khao khát, Chúa mong mỏi, Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy vào trong sa mạc để mà tĩnh tâm. Ồn ào náo nhiệt quá rồi, suốt 3 tuần lễ anh chị em được đưa vào trong sa mạc, có thấy nhẹ lòng không? Có không? Có thấy thanh thản không? Có thấy bình an không? Có thấy ồn ào không? Dạ cũng có nữa là sao? Cũng trả lời cứ có rồi, cứ hỏi gì cũng cứ có suốt rồi. Có ồn ào không? Có bị chia lòng chia trí không? Có bị bụi bặm của thế gian nó bám theo không? Có khi có khi không. Có khi mình vào đây là mình đang dính đầy những bụi đời, đầy những bụi trần, cho nên mình mới phải vào trong này để mình xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch hết, tẩy sạch hết bụi trần, để cho mình được thanh thản, nhẹ nhàng tâm hồn mà đón mừng mầu nhiệm Giáng sinh. Thú thật với anh chị em, trong cuộc đời làm linh mục 25 năm rồi, thứ tư 21 tháng 12 này là kỷ niệm đúng 25 năm linh mục, chưa có năm nào suốt 25 năm, chưa có năm nào mà tôi giảng tĩnh tâm, giúp tĩnh tâm cũng như chính mình tĩnh tâm suốt 4 tuần mùa vọng. Thường các cha mời bảo cha Long ơi đi giúp giảng tĩnh tâm mùa vọng, thì cha nào cũng căn là phải tuần thứ 3 hoặc tuần thứ 4, chứ chẳng có ai làm tuần thứ nhất và tuần thứ 2. Hỏi sao vậy cha, sao làm tuần thứ nhất? Có ma nào nó đi đâu mà tuần thứ nhất, nó còn vắng lắm. Bảo tuần thứ 2 được chưa cha? Thứ 2 cũng chưa có cha nào đâu. Nhưng mà bắt đầu phải cuối tuần thứ 3 và sang tuần thứ 4 thì tĩnh tâm người ta mới bắt đầu người ta sốt sáng. Nhưng mà có một thân một mình mà bây giờ 3-4 xứ hoặc 3-4 nơi mời giúp tĩnh tâm, mà nơi nào cũng căn là tuần thứ cuối tuần thứ 3 với lại sang tuần thứ 4, làm gì mà mình chia người mình xẻ 2 xẻ 3 được mà đi các nơi. Cho nên các cha mà đang coi sứ, một trong những điều mà các ngài trăn trở đấy là làm sao cho người ta đi tĩnh tâm mùa vọng và mùa chay, mà dường như người ta chú ý đến mùa chay nhiều hơn. Mùa chay là mùa sám hối mà ăn năn, cho nên là người ta đi tĩnh tâm thì nó dễ. Nhưng mà cũng cứ phải là tuần thứ 5 mùa chay, thứ 4, thứ 5 mùa chay thì người ta may gì ta mới đi. Chứ tuần thứ nhất, tuần thứ 2, tuần thứ 3 thì cũng cứ là tiếng hô trong sa mạc. Có khi một giáo xứ ở thành phố mời một vị rất là nổi tiếng về giảng thuyết đến, vị linh mục ấy là bạn của tôi, nói chiều về mình nói lòng ơi buồn quá, sao vậy? Hôm nay tôi quê quá. Bảo quê sao vậy? Tôi mời một vị giảng thuyết rất nổi tiếng ở giáo phận của mình đến, nhưng mà vị ấy đến rồi mà giáo dân thì chưa có, nhà thờ còn vắng lắm, cho nên là tớ phải đi vô các phòng giáo lý, tớ xua hết, thôi hôm nay không học giáo lý nữa, ra ngồi cho nó đông nhà thờ. Rồi vua nói mấy sơ cho các đệ tử nhà tu ra ngồi cho đông nhà thờ, chứ không có người đi. Cho nên các cha bảo ai cũng muốn tổ chức tinh tâm, ai cũng muốn lo lắng phần hồn cho giáo dân, nhưng vấn đề là họ không chịu đi, họ không muốn đi, họ không thèm đi, và có khi họ cũng không dám đi nữa. Tại vì tại sao họ không dám đi? Chị biết tại sao không dám đi không? Nó không muốn đi là đúng rồi, thì lười không muốn đi, thích đi chơi thì không muốn đi, không thèm đi thì chán quá, không thèm đi, tịnh tưởng gì đi, tĩnh tâm chán lắm, buồn lắm, không muốn đi, không thèm đi, không muốn đi, nhưng mà không dám đi. Tại sao không dám đi? Hả? Tại sao không dám đi? Hả? Đâu, chị nói là tại sao không dám đi? Đây, lên đây, lên đây, lên đây. Tại sao không dám đi tĩnh tâm?
Thưa cha, có tội mình chưa xưng tội nên chưa dám đi.
Có tội thì mình đi xưng tội kìa, cha đang ngồi tòa giải tội kìa, ngó kìa, ngó sau kìa, ngó, có thấy cha đang ngó xuống, ngó thử có phải cha đang ngồi tòa giải tội kia không? Có phải cha bắt mợ, có phải cha đang ngồi tòa giải tội kia không? Đó thì đến xưng tội chứ sao không dám?
Đông quá.
Hả?
Thưa cha, đông quá chưa tới lượt.
Đông quá chưa tới lượt. Thưa anh chị em, người ta sợ, người ta không dám đi tĩnh tâm là vì người ta sợ nhìn lại chính mình, sợ nhìn vào con người của mình. Mình cứ nhảy tưng lên, mình cứ náo nhiệt lên, mình cứ hoạt động đi, mình không biết mình là ai. Nhưng nếu mà tĩnh tâm là phải nhìn lại mình, và đúng như chị nói, tĩnh tâm nhìn lại mình, thấy mình tội lỗi thì phải đi xưng tội. Mà đi xưng tội thì lại sợ, lại ngại, không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, không thấy được rằng tòa giải tội, Chúa nói với thánh nữ Faustina, đấy là ngai tòa của lòng thương xót. Đó gọi là ngai tòa của lòng thương xót, đến đó chỉ có tha thứ mà thôi. Mà Đức Thánh Cha Francisco nói rằng là Chúa không có ngán tha thứ, chỉ sợ rằng chúng ta ngán được tha thứ thôi. Cho nên cứ đến tòa hòa giải mà xưng tội. Và Đức Thánh Cha nói với các linh mục là cố gắng ngồi tòa giải tội, và ngồi tòa giải tội để mà tha thứ chứ không phải để ràng buộc, để mà đón tiếp chứ không phải là quát mắng, để mà khuyên nhủ chứ không phải là trừng phạt, để mà an ủi chứ không phải là đe răn. Đấy, ngay tòa hòa giải là như vậy. Cho nên người ta sợ, người ta ngại, người ta không muốn, không dám đi tĩnh tâm vì sợ nhìn vào con người thật của mình. Ai cũng đánh son, ai cũng đánh phấn, ai cũng mang mặt nạ, ai cũng mang đắp dưa leo, đắp dưa chuột, đắp cà chua vào mặt mình cho nó trắng, cho nó đẹp, cho nó nhẵn. Không dám nhìn thật vào con mặt người thật của mình, là nó có núi đồi lởm chởm rồi, nó có nếp nhăn hằn trên trán rồi, không dám phải căng da mặt rồi thì bơm vào cho nó căng lên để mà che cái lớp nhăn, che lớp thời gian nó phủ lên, không thoát được đâu. Cho nên tốt hơn hết là hãy đến mà tĩnh tâm. Mà thưa anh chị em, anh chị em nhìn đi, đông không? Đông không? Đông không? Đông không? Anh chị em ai đang đi tĩnh tâm giơ tay? Ai đang đi tĩnh tâm giơ tay? Không dám ngồi đây chơi mà không giơ tay. Ai đang đi tĩnh tâm giơ tay? Không dám đến đây ngồi chơi ông kia. Ông đi tĩnh tâm đến đây làm cái gì? Đến đây thì ở lại đây, đến đây thì ở lại đây. Ở lại đây làm gì? Để mà tĩnh tâm, để mà lắng tâm hồn mình xuống, nhìn lại đi thưa anh chị em, tạm dừng đi. Chiều nay hư khách dừng bước giang hồ lại đi. Các bạn dừng bước giang hồ phải không? Chiều nay lư khách dừng bước giang hồ lại để mà ngó vào lại cái con người thật của mình. Con ngó lại con người của con đã được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con được rất nhiều ơn của Chúa. Từ giữa tháng 5 năm 2012 là con đã được ơn của Chúa rồi. Con
rồi bây giờ con chia sẻ những ơn mới nhất cho mọi người, vì chúng ta không có thời giờ. Ai cũng được nhiều ơn của Chúa, và con kể ơn mới nhất nơi lòng thương xót của Chúa tại đây chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, ơn mới nhất của con là cách đây 2 năm là Chúa cho con biết con có một khối u mới, là con đi con giải phẫu ngay. Ở đâu? Thế là ở ung bướu cha.
Ở đâu?
Con bị
khối u ở đâu?
Ung thư tử cung cha. Ừ. Nhưng mà giai đoạn đầu, thế là con đi mổ luôn, thế là con được bình thường, con khỏe lại.
Rồi, ơn gì nữa? Một ơn thứ hai.
Thưa cha, ơn thứ hai nữa là con đã đưa lòng thương xót cho người em của con đây, và Chúa đã chữa lành cho em, và em đã quay trở lại, đã theo đạo rửa tội 22 tháng 2 năm 2012 cha.
Rồi, mời con ấy lên. Thưa anh chị em, ơn này lớn nữa, ơn mà ung thư tử cung mà mổ ngay giải phẫu để mà khỏe trẻ mạnh như thế người chị em này. Còn cái khối ung thư mà bên trong tâm hồn mà không mổ, không xẻ ra, không tĩnh tâm để thấy khối u tâm hồn mình thì làm sao mà mổ, làm sao mà cắt, mà xẻ. Chỉ có chạy đến tòa hòa giải để mà được Chúa thương, để Chúa tha thứ, để Chúa chữa lành thôi thưa anh chị em. Con tên là gì?
Dạ con tên là Lò Thị Ánh Nhung.
Lò Thị Ánh Nhung à?
Dạ, dân tộc Thái.
À, dân tộc Thái.
Con
Lò Thị Ánh Nhung, dân tộc Thái, con ở đâu?
Con ở Lâm Đồng, xã N Tôn Hạ, năm 2012. Con bị bệnh ung thư, con bị
suy gan B,
chưa cũ chướng bụng á cha. Đoạn cuối rồi cha ơi. Cái con cái bà chị của con nè. Cái con bà nói sao lâu quá không thấy mày ra nhà tao chơi. Lâu quá mà cô mày đâu rồi? Hỏi điện thoại của con yếu quá rồi. Cái con tò tay cầm điện thoại, con nói alo chị ơi em sắp chết rồi. Cái bà chị con mới nói hả, mày nói giỡn nói thiệt. Cái con nói chứ nói thiệt, chị vô đi. Chị thấy liền à. Cái 5 phút sau con thấy chị con chạy xe vô, cái thấy con á nằm như con mèo, nằm bèo queo luôn. Cái chị con vô hỏi con chứ cô ơi cô bị gì vậy? Chị ơi giai đoạn cuối rồi, bác sĩ trả hồ sơ về hết rồi, chị có tin em không? Cái chị con nói chứ để tao coi. Ngó cái mặt con dằn khẹn như trái mít vậy á, mà con ốm nhôm à, con còn có 30+ kg à. Cái giờ đó là cái con mới nói chứ, chị con nói chứ em ơi nếu như vậy thì em biết sao không, em lấy cái hình Chúa đó đây, con cho các bác các anh các chị để hình Chúa để cứu con. Em ơi những khi đau cầm cái hình Chúa lên và em đọc kinh một kinh 3 giờ chiều, cái là Chúa chữa lành cho em đó. Cái con không tin, không tin. Con nói thôi từ từ tính sao, còn nước còn tát, con ngoại đạo mà, con ngoại đạo, con nói còn nước còn tát thôi, không nghe không nghe. Cái con mới dụ, cái chị nói con dụ con đi bệnh viện Nhật Đới. Cái Nhật Đới nói con chứ về ăn nghỉ, về ăn nghỉ hết chữa được rồi. Con buồn quá, con bước ra khỏi bệnh viện, con xé luôn cái giấy tờ đó dục hết. Cái con về, cái con nói còn đứa còn tát. Cái con nói bà chị con nói chị ơi cho em mượn 2 triệu đi. Cái bà chị nói mày đi mượn tiền tao, mày phải xuống nhà thờ Chí Hòa nghe không. Cái con nói dạ 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 dạ, cho em mượn đi, mai đi luôn á. Cái xong cái con chạy ra nhà chị, cái chị cho con mượn 2 triệu. Con đi về dưới Phan Rang, con đi coi bùa, con đi thầy cúng á, thầy cúng á. Cái con vô cái ông thầy cúng không biểu con chứ giai đoạn cuối rồi đó, mua con gà trắng đi ký đuổi, mua con gà vàng ký đuổi, mua con gà đen ký đuổi, 5 kg gạo, 2 lít rượu, 2 chai không độ, 500 ngàn bỏ vô cái tổ. Cái con nói tổ đâu vậy ông? Đây cái rổ đây, ông đưa cái rổ ra bỏ vô đó. Cái con nói trời con đây trong túi con còn, trong túi còn có 2 triệu, con gà ấy con hết 1,5 triệu rồi, bây giờ 500 nữa thì hết tiền về xe luôn. Ông ơi ông bớt con đi ơi, tiền bây giờ không có giá, không giá trị, bỏ vô đó không giá trị đâu, thuốc giờ mắc mỏ lắm á, bây giờ là coi như thôi 400, ông chịu không? Rồi bỏ xuống 400 vô rổ đi. Một lát rồi ông bỏ, ông vẽ bùa vẽ ngải lắm hết, ông rót rượu cho con 1 ly con uống. Con nói ủa tôi bệnh sao uống rượu? Ông nói uống là con ma nó bay ra hết rồi. Cái con mới nói ủa ông ơi ông giết con rồi, con bệnh đoạn cuối mà con ngứa quá trời con gãi. Xong bắt đầu là khi con sốt lên là con mắt con nó mờ không thấy đường, là tóc con nó rụng hết rồi,
nói ngắn còn.
Dạ. Dạ, cái tay con cào một cái, nó ra nước màu trắng, nó không có máu nữa. Cái con sợ quá, cái con nói rồi, hết tiền rồi, hết nước, hết tác. Thôi, bây giờ, còn một lần nữa, con nói luôn. Bà chị, cái nghĩa bà nói là, còn có ông Chúa. Ủa mà Chúa là ai? Chúa là ai ta? Bây giờ, con ngồi con giái Chúa, con về nhà rồi. Bắt đầu con về, con lấy cái tấm ảnh Chúa lên, con nói, Chúa ơi, cái hình này nè, hình của Chúa đó. Bây giờ á, nếu mà Chúa thương con á, có một bà, con đi chăn chối để con chết. Con ngồi ở đầu đường á, có cái bà kia bà tới. Bà nói chứ, cô ơi, con nhắm mắt con ngồi, con cúi cái đầu xuống như nè. Cái bà kia bà tới, bà vỗ vai con. Cô biết không? Cô giai đoạn cuối rồi, cô ơi. Dạ, cô giai đoạn cuối rồi. Cô ơi, cô nhổ cái ba loại thuốc này về, cô đừng nghe ai hết. Cô nhổ, cô uống đi, rồi bắt đầu là cô đừng nghe ai hết. Trước khi cô uống, cô phải làm dấu nha. Cô sẽ làm. Thôi, tôi chúc cô, tôi đi nha. Con mới ngóc đầu lên, con mất mờ, con hỏi. Ủa, bà là ai vậy? Bà giúp con hả? Bà ở đâu vậy mà mất con lành bệnh, con trả ơn bà. Không có biết đâu, nhà tôi xa lắm. Cái gì là con nhìn theo, con mắt mờ, thấy bà đi mất tiêu. Cái về, cái con biểu, con đi không được, con cúi, cái đi giống cái người già 90 á. Cái con không lấy được thuốc, cái con nhờ thằng ghế, tao cho mày tiền 50, mày đi lấy đúng cái thuốc đó, thuốc về cho tao. Rồi tao nấu với xong rồi tao để đó. Cái con mới làm tấm hình này lên, con nấu, con xắt được 1 ly. Con để tấm hình Chúa ở trên cái tivi, cái bàn, cái giường con đây, cái bàn con đây, cái tivi con đây, cái hình Chúa nằm ở đây. Cái con lên con sốt chiều rồi, 5 giờ con lên con sốt rồi. Bắt đầu là con không thấy đường đi nữa, mà tóc con cứ gãi, nó ngứa chất da, con lấy nắm tóc luôn á. Cái gì, tay cào chảy máu luôn, không thấy máu mà thấy máu vàng. Con nói với Chúa, con nói Chúa ơi, Chúa là ai vậy, con không biết Chúa là ai. Chúa ơi, bây giờ nếu đúng ly thuốc này con mà uống vô á, đúng 10 ngày á, cho đây dài đến 15 ngày, Chúa cứu con sống, là con thề con theo Chúa suốt một cuộc đời. Nếu mà con không lành á, thì Chúa bóp cổ con chết 5 ngày, bóp chết liền nha Chúa nha. Con nói vậy, cái xong. Dạ, cái xong rồi cái con mới cầm ly thuốc. Con nói, Chúa ơi, con cắt tóc này Chúa thấy không? Con thề, nếu ly thuốc này mà trong vòng 10 ngày đến 15 ngày trở lại, không cho qua, con đau quá, con chịu hết nổi rồi Chúa ơi, Chúa cứu con. Chúa ơi, tóc con cắt rồi, 2 lần rồi mà Chúa, kìa Chúa thấy không? À, Chúa chưa tin con. Được, con thề lần nữa là Chúa sẽ tin con. Cắt tóc, Chúa chưa tin đâu. Chúa coi nè, con thề, theo dân tộc con nha. Con giúp, tại con giúp mặt. Chúa thấy chưa? Một cái nha Chúa coi nha. Chúa thấy chưa? 2 lần, Chúa tin chưa? Con giúp lần nữa, 3 lần. Rồi, Chúa tin rồi phải không? Con bưng này nó còn uống. Con vừa uống vô một cái, con lấy mắt con mờ rồi, con chụp lấy cái ly, con đưa vô uống một cái, xong cái con thò tay chụp cái tấm hình Chúa. Con đang đau mà, con tha lên. Và cái nhiều chuỗi này là cái chuỗi kia rồi, chuỗi này là chuỗi của mẹ đỡ đầu cho con. Chứ chuỗi kia con đi lấy củi đứt rồi, con mới bỏ lên cái nhà cao con cất, con không dám để tầm bậy. Con đưa Chúa ở trên đầu con á, rứt rồi, Chúa ở trên đây, khi nào mất Chúa là coi như Chúa biến lên trời, chứ con không bỏ tầm bậy. Cái là con uống vô một cái tự nhiên con lấy này tha, cái nhớ thương con á, con lại cha, lại Chúa, lại các anh em. Nhớ thương con từ cái bụng đau nè, Chúa biết cái bụng con nó to rồi đó. Con đau, nó lên đó Chúa, con uống vô thuốc vô cái, lên từng cơn, hết đau, 3 phát là nó bay mất luôn. Rồi, bắt đầu, con mới thề, con mới nói, ủa, con ngồi dậy, con nói, ủa, sao mạnh như con gái 18 vậy ta? Con nói vậy á, à, vậy rồi.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con sinh 59. Là năm nay là con 58 tuổi. Là xong rồi bắt đầu, chú biết sao không? Cái xong cha biết sao không? Con cái chân con còn cứng nhắc à, con chưa xuống giường được. Con nói nè, chú ơi, cái bụng con bây giờ hết đau rồi, mà cái chân con còn cứng nhắc à, sao con xuống giường được? Chú ơi, chú bẻ con ra. Cái con đưa cái chân ra, cái chân con nó mềm luôn. Cái con bỏ cái chân xuống giường trước, con nói chú mà không đỡ con là con chết liền. Chú cứu con, chồng con đã bị tâm thần rồi, bây giờ con bị nữa thì ai nuôi chồng con đây? Chú cứu con nha. Con mới thả chân xuống cái giường, nó nghe cái đùng. Cái chân này còn cứng lắm, còn chú bẻ chân này luôn đi chú, bẻ cho ra mềm luôn. Cái mở ra con bút cái đùng, cái con đi được luôn. Cái con đi được xong con nói, giờ đó là có đồng hồ 4 giờ sáng rồi. Con nói, à được rồi, bây giờ chú cho con đi thể dục. Nếu mà con đi được là coi như là con đi tìm Chúa. Chúa ở đâu, Chúa tên gì, Chúa cho con đi, Chúa cho con đi đi Chúa. Cái con đi, đi thể dục một cây số con quay lại. Khi con đi, Chúa phải theo con nha, không thì con chết đó Chúa ơi. Cái con mới đi, con đi được cây số con quay lại con mạnh rồi. Mạnh xong rồi con vội vàng con chạy không ra. Con ra cái nhà mẹ đỡ đầu. Con hỏi, chị ơi em hết bệnh rồi, chị đâu rồi? Thì lúc đó 5 giờ sáng con nghi bà chị con đi lễ rồi. Mà con không biết lúc đó nhà thờ ở đâu. Mà con không biết Chúa là ai nữa. Con nói, trời không lẽ giờ mình chạy đi đâu kiếm Chúa. Thôi, để 8 giờ sáng, về cái đã. Thể dục lần nữa, xin Chúa lần nữa. Thể dục, cái con đi lần thể dục được nữa. Cái xong rồi Chúa cho con đi được mạnh luôn. 8 giờ sáng con chạy ra con tìm mẹ đỡ đầu. Con nói, chị ơi, Chúa cứu em rồi. Chị thấy không, mạnh quá trời mạnh luôn nè, chị thấy không? Vậy hả? Ờ, vậy thì mày phải đi theo tao. Xuống nhà thờ Chí Hòa để gặp Chúa. Cái chị dẫn con đi, con không có tiền. Chị cho con mượn 500. Cái con cho cái chị kia, chị con đau quá đi không được, nhờ cái chị hàng xóm đưa con đi nhà thờ Chí Hòa. Cái chị đó dẫn con vô cái con nhà thờ mở rộng lớn lắm, nhà thờ Chí Hòa rất là đẹp, rất là sang. Nhìn vô con thấy Chúa, ủa, Chúa hả Chúa? Đẹp quá trời đẹp luôn. Con mới quỳ ở bên hiên nhà, con khóc nức nở luôn. Con nói, Chúa ơi, con đến với Chúa mà Chúa cứu con mà, chính Chúa mà Chúa thương con nha Chúa nha, con lại Chúa. Con không biết làm dấu thánh giá. Con cứ lại Chúa, cứu con. Thế bây giờ là con đứng ngoài hè nhà. Cái xong bắt đầu là, giờ đó là Chúa thương con. Cái Chúa, con nói Chúa ơi, 12 giờ, cha chưa làm lễ Chúa gì hết. Mưa tầm tã luôn, cái dù bay luôn. Cái xong mà con nói, chết con rồi, mắc mưa ướt nhẹp rồi, cha cũng lo chạy rồi, ai cũng lo chạy, tao bình hết trơn. Cái xong bây giờ con nói, còn mất con mưa này một tiếng này là con ngủm cô đèo luôn. Chạy đời đoạn cuối mà. Xong cuối cùng, một lát cái cha vô, cha làm lễ. Lúc con...
Cha nào?
Cha này nè con, cha Long á. Cái con mừng quá trời mừng luôn. Cái cha Long. Cái xong con nhớ ra tên cha rồi, cha Long. Cái xong rồi cha mới xuống làm nước phép. Con mới vội vàng Chúa Thánh Thần soi sáng cho con không ai dạy con lúc đó. Con mới vô tay con hứng nước phép. Con nói đây là nước phép của Chúa rồi. Con lại hứng lên, con vô tay cha dạy nước phép sao quá pháp. Con hứng là con tha lên những vết thương con. Con dịu dàng quá, con nhẹ nhàng quá. Xong cái dùng cha xuống sân khấu, con nắm áo dài ra, con teo lại, con vô, con tha lên vết thương con. Con về cứ từ từ con lành luôn.
Chị em xuống cung thánh chứ mà xuống sân khấu.
Rồi cái bây giờ
gọi là cung thánh nha, mà sân khấu nha.
Cái bây giờ con theo đạo luôn. Con theo đạo luôn. Có đôi lúc con có tội vì con ham tiền, con đi buôn đi bán, con về muộn. Con cái đó ngoại ý muốn con thôi, con không muốn vậy. Những lúc con không đi lễ con buồn. Con buồn con đi ngang qua nhà thờ, có mặt con buồn hiu. Con muốn vô mà con đã trễ giờ, trong khi cha ở Tà Năng làm lễ hết rồi. Cái con không đi lễ được, con phải đến nhà thờ cư xá giáo xứ con xin tội, con mới được lên rước lễ. Những lúc con có tội con không có lên rước lễ. Con có tội là con biết con có tội, con xin tội với cha, bắt đầu con mới được lên rước lễ. Rồi xong rồi từ từ con sửa dần. Vì bây giờ hiện tại giờ con đến đây, con làm chứng cho cha biết, và con nói là con bệnh con vậy cho các anh các chị các bác biết là con là giai đoạn cuối sống lại đó. Bây giờ ai tin Chúa là người đó sau này Chúa sẽ thương hết cuộc đời. Cũng như con là ngoại thảo. Dạ, thôi đến đây con hết rồi. Con chúc cho anh chị, theo như con nè, con ngoại đạo, con yêu Chúa hết mình, hết linh hồn con luôn.
Rồi, bây giờ con lại chức Chúa. Dạ. Còn nhận những món quà của lòng thương xót Chúa. Đó, đó, thấy không? Đó, thấy không? Đó, thấy không? Hả?
Cha cho con cái gì? Con đâu biết.
Lấy.
Dạ.
Lấy. Rồi đọc cái biết cái gì không? Coi cho biết là gì chưa? Coi biết là gì chưa? Biết là gì chưa?
Con không biết.
Rồi.
Chúa thương xót trong đó thôi, cái chữ. Cái chữ lòng Chúa thương xót, bài giảng lòng Chúa thương xót. Và cái gì đây cha, con không biết, cha thương con nói đi cha.
Hay đây là cái máy nghe 500 bài giảng lòng Chúa thương xót với những chứng nhân và những bài ca về lòng Chúa thương xót Chúa muốn gửi tặng cho con trong dịp lễ Giáng sinh, món quà của lòng thương xót Chúa. Chúc con luôn luôn có Chúa ở bên cạnh, luôn mạnh dạn ra đi loan báo làm chứng cho Chúa như hôm nay con đã lặn lội đến giáo điểm tin mừng này, Mặc dù cha với con gặp nhau cũng phải 5 năm rồi. Hồi đó là tôi làm ở Chí Hòa, sau đó thì đến năm 2012 chúng tôi không có làm nữa và nghỉ, cho đến bây giờ 3 năm sau chúng tôi mới đi làm lại. Và đây, hoa trái của lòng thương xót Chúa vẫn còn, và hôm nay mạnh dạn quay về đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hallelujah.
Năm đó, năm ông cố mất, con xuống dưới nhà là hôm bữa theo ông cố mới về, thì cha đưa cho con nó nói với cha là cha trong trại tâm thần họ muốn xin con là 400 ổ bánh mì thịt, thì cha đưa cho con một cái túi toàn là đĩa. Con về con cũng không nghĩ là con làm thế nào được. Xong rồi Chúa Thánh Thần soi sáng cho con, nên con mang đi con phát cho các chị em hôm nay đi. Đây, thế là mỗi người người thì 50, 30 mỗi người đưa cho. Thế là con về con, chị em con mới tổ chức là làm một món quà trung thu cho tất cả các chị em. Thế là cùng nhau đưa xe vào chở với ông chạy trọng đức tâm thần cha. Thì lúc vô tới đó thì con có nói với ông Thu, thì ông Thu lại điện về cho cha ngay là ông Thu đã nhận được quà rồi. Nhưng mà chị em con đứng ở cổng, cha đâu có ra đâu.
Thưa anh chị em, đấy, anh chị em nghe cái câu chuyện hết sức là mộc mạc, hết sức là đơn sơ, hết sức là dân dã. Và đấy là mầu nhiệm nhập thể. Chúng ta đang sống cái tuần cuối cùng để bước vào mùa Giáng sinh 17 đến 24. Mà ngày hôm nay Chúa cho chúng ta nghe gia phả của Đức Giêsu Kitô, mở đầu tin mừng của Thánh Matthew, từ thời Abraham cho đến lúc mà Chúa Giêsu sinh ra. Và chúng ta đọc ở trong đó những nhân vật này, nhân vật nọ, nhân vật kia. Trong đó chúng ta thấy có cả những con người tội lỗi, có cả những người phụ nữ mà làm nghề không có đứng đắn, người không có đàng hoàng, có cả những câu chuyện ngoại tình, có cả những câu chuyện mà rất đời thường ở trong đó. Mà Đức Giêsu khi Ngài nhập thể, khi Ngài làm người, đọc trong gia phả, ta thấy rằng không phải là những bậc gì đó lá ngọc cành vàng, không phải là châm manh thế phiệt, không phải là những người quyền quý cao sang, không phải. Nhưng mà trong gia phả của Đức Giêsu, chúng ta vừa mới nghe, có những nhân vật tội lỗi, có những nhân vật không đứng đắn, có những nhân vật không đàng hoàng, có những nhân vật ngoại tình, có đủ mọi thứ loại người ở trong đó. Mà chúng ta thấy rõ rằng Chúa làm người ở giữa con người, thì Chúa chấp nhận mọi cái thân phận của con người, không có khước từ cho mình một cái gì cả, ngoại trừ duy nhất là Ngài không phạm tội mà thôi. Còn những cái thân phận con người yếu đuối, mỏng giòn, mong manh, nghèo khó, nghèo đói, nghèo túng, Chúa chấp nhận hết. Để ngày hôm nay trong thân phận con người của chúng ta, như người chị em, người Thái vừa mới lên chia sẻ cho chúng ta, nói rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ, mà ta thấy đó, Chúa muốn chúng ta nói chuyện với Ngài như vậy. Vì khi mà hiện ra với Thánh nữ Faustina, Thánh nữ Faustina nói: Chúa ơi, con buồn quá, mà sao vậy? Bởi bề trên của con đang làm bếp, bây giờ bắt con ra ngoài coi cổng, mà coi cổng thì vắng hoe, vắng hoắt, lâu lâu có khách đến, con biết làm cái gì bây giờ, buồn quá. Chúa bảo: không, có ta cùng coi cổng với con. Rồi sau đó buổi tối Faustina về, Chúa nói: con kể chuyện cho ta nghe đi. Faustina bảo: Chúa ơi, Chúa là Chúa, Chúa biết hết rồi, mà Chúa còn cần gì phải con kể? Không, nhưng mà con ta thích, tâm muốn nghe chính miệng con kể chuyện đời của con. Sao? Ngày hôm nay có chuyện gì vui buồn kể nghe, hôm nay gặp ai kể nghe, hôm nay tức ai giận ai kể nghe, hôm nay ra các cổng gặp ai kể nghe. Thì chúng ta thấy là Chúa nói Faustina như vậy: ta rất thích nghe, ta muốn nghe con kể chuyện của con. Cho nên người chị em vừa mới lên nói cho chúng ta: Chúa ơi, con thề như Chúa này, vuốt mắt thề này, kiểu vừa thấy vuốt mắt lần thứ nhất thề này, vuốt mắt lần thứ hai thề này, vuốt lần thứ ba thề này, thế không? Rồi cứ cắt tóc thề nè, rồi cứ nói câu chuyện mà, xin lỗi anh chị em, ngay cả những người đạo gốc của mình ấy, mình chỉ đặt Chúa lên trên ngai mình thờ, chứ chẳng bao giờ mình để Chúa gần gũi mà mình nói chuyện thân mật được với Chúa như vậy. Mình có đọc kinh râm ran nhiều lắm, Nhưng mà có khi mình đọc kinh chỉ trên môi miệng nhưng mà lòng mình lại không có. Còn cô này, cô có biết đọc kinh gì đâu, lúc đó cô đã có đạo đâu. Có mỗi tấm ảnh mà cô còn giữ tới bây giờ, tấm ảnh nó phai mờ rồi mà còn giữ tới bây giờ. Mà không biết Chúa là ai đâu. Chúa ơi, Chúa tên gì? Chúa ơi, Chúa ở đâu? Hay không? Hay chưa? Chúa tên gì? Giê-xu. Chúa nhập thể làm người thì phải có tên, có gia phả như chúng ta vừa mới nghe. Có dòng giống, có dòng tộc, có gốc gác, chứ không phải là từ trên trời rớt cái phục xuống hoặc từ dưới đất Chúa lên. Không, Chúa làm người mà. Đã làm người thì phải có gia phả, có dòng tộc, có gốc gác. Thì chúng ta vừa mới nghe đó. Cô ấy hỏi, Chúa ơi, Chúa tên gì? Chúa tên là Giê-xu. Chúa ơi, Chúa ở đâu? Chúa ở hang Bethlehem. Chúa sinh ở hang Bethlehem, rồi Chúa lớn lên ở Nazareth. Có gốc gác, có quê quán, có nguyên quán, có tạm trú, tạm vắng đàng hoàng đó, thưa anh chị em. Thì ta thấy rằng là một Thiên Chúa gần gũi mình như vậy. Mà hôm nay tôi thấy lạ thật. Chúa gửi đúng một con người. Một đúng một con người mà nói với chúng ta những câu chuyện mà tôi nghe tôi cứ say sưa nghe. Chúa còn say sưa cỡ nào thưa anh chị em. Anh chị em thấy không? Đó, làm chứng là một cách hồn nhiên như vậy. Còn ai mà dám bỏ con người này mà tạo hoẹt, mà bịa ra, mà nghĩ ra, mà làm, nói mà được như vậy. Không có ai dàn dựng được như vậy không thưa anh chị em. Không ai có thể làm được như vậy. Mà Chúa dùng cái người chị em làm cái công việc là được Chúa chữa khỏi bệnh ung thư tử cung. Rồi thì làm cái công việc mà đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Hồi đó cô đến, cô tôi xin bánh trung thu. Hồi đó bố ông cố tôi thì mới mất. Cô này cô đến nhà, tôi chẳng có bánh trung thu, nhưng mà tôi có những CD bài giảng lòng Chúa thương xót. Tôi đưa cho cô ấy. Cô ấy bảo trời ơi, con xin bánh trung thu mà cha cho con cái này để làm cái gì? Bảo không, cái này nó còn ngon hơn bánh trung thu. Nó còn giá trị hơn bánh trung thu. Bánh trung thu ăn thì hết, nhưng mà cái này ăn hoài không hết. Và bây giờ thì anh chị em thấy là cô ấy nhận một cái món quà mà cô bảo cái này gì cha, cha con cái này gì cha. Thấy không? Lúc cô cầm ở cái này là tôi con đọc được chữ lòng thương xót. Nên trong lòng thương xót có gì vậy? À, có 500 bài giảng lòng thương xót. Ngày xưa tôi cho không cho bánh trung thu, tôi cho CD bài giảng lòng thương xót. Ngày hôm nay chị đến đây tôi cũng không cho chị bánh bút Noel, nhưng mà tôi lại cho chị cũng một cái món quà khác là mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Có người ở bên Mỹ nói tôi, cha ơi, bị làm sao cho có cách nào gửi máy sang bên Mỹ cho con không? Bảo làm gì vậy? Bên Mỹ không gửi về cho tôi thì thôi, chứ tôi làm gì mà gửi sang Mỹ? Bảo cũng có. Bên Mỹ con cái gì cũng có, nhưng mà cái máy thì không có. Và máy gì? Máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Vì nhiều người muốn mua để làm quà Noel. Tại vì bên đó cứ có thói quen tốt lành là Noel, Tết Tây người ta tặng quà cho nhau, trong gia đình cũng tặng quà cho nhau, bạn bè anh em bạn tặng quà cho nhau, có người chất cả nhà, cả phòng đầy rồi quà. Nhưng mà họ bây giờ họ thích cái này, mà họ order con mà con không sao mà cung cấp cho nổi hết, cho có cách nào gửi đi được không? Cho nên tôi hỏi anh chị em là Việt kiều mà về thăm quê hương thì vui lòng đến đây để làm ơn mang dùm chúng tôi những món quà này, không có mua bán gì cả, mang dùm những món quà này để trao tặng cho những anh chị em bên nước ngoài rất là đầy đủ mọi phương tiện, đầy đủ mọi thứ nhưng vẫn thiếu lòng thương xót của Chúa. Đó, người chị em người Thái ngày hôm nay vừa mới lên chia sẻ cho chúng ta đó, cô gái họ lô đó, lô hay lò, họ lò đó chứ còn lô đó còn đỡ lọ lò đó. Đâu mà cái cô gái họ lò đó, cái tên nghe đã thấy là dân dã rồi, nghe đã thấy rõ là cái mầu nhiệm nhập thể nằm trong cái tên lò rồi. Rồi cái cách nói chuyện của cô ấy, rồi cách diễn tả của cô ta, mặt cô ta cứ ngơ ngơ, rất là dễ thương, hồn nhiên. Mà người chồng thì tâm thần, bây giờ vợ con vậy đấy, bây giờ ông chồng con tâm thần nữa, có Chúa để con bị vậy rồi sao con nuôi chồng của con, chị thấy dễ thương không? Có lo cho bản thân mình đâu. Ừ, đó thưa anh chị em, đó thì một cái con người mà cứ hồn nhiên đơn sơ như vậy, ta thấy rõ ràng đó là mầu nhiệm nhập thể đấy. Mà sống mầu nhiệm nhập thể là mình thấy rằng là Chúa rất gần với mình. Anh chị em đến cầu nguyện với Chúa là phải nói chuyện được với Chúa, phải tâm sự được với Chúa, phải kể để với Chúa như là cái cô này cô kể. Chúa ơi, Chúa tên gì? Chúa ơi, Chúa ở đâu? Một người không biết tên Chúa là gì, không biết Chúa ở đâu, vậy mà Chúa còn thương, vậy mà Chúa còn cứu một cách ngoạn mục. Anh chị em thấy không? Trong khi đó biết bao nhiêu người đau bệnh chạy đi thầy bùa thầy nhảy, tiền mất mà tật mang. Anh chị em hãy cẩn thận đề phòng cái đó. Đừng bao giờ tin những chuyện bùa ngải, đi bùa đi ngải, chưa biết khỏi không khỏi, vô đã con gà và ba con gà rồi, hết hơn triệu bạc rồi, con gà trắng 2,5 kg, con gà đen 2,5 kg, con gà vàng 2,5 kg, mất rồi 5 kg gạo đấy, trời ơi, rồi thêm cho người ta uống 2 lít rượu đấy, trời ơi, nó ung thư gan mà bắt nó uống rượu thì chữa cái gì thôi anh chị em. Nó toàn là người ta đau, người ta bệnh thì ai cũng muốn khỏi, mà khốn nạn cho những con người mà nó lợi dụng cái lòng tin của con người, lợi dụng cái lúc con người ta đang đau yếu mà nó trục lợi trên thân xác của con người, trên đau ốm bệnh tật của con người, nó kiếm lợi. Có khi thì chỉ có mua xong rồi khều mấy cái lấy, còn chưa bắt, còn bỏ 500 ngàn rồi còn trả giá 500 ngàn, có thôi 400 ngàn cũng được, đúng không? Người ta không có tiền, đã nghèo, đã khổ, đã túng như vậy mà còn bóc lột đến mức cỡ đó. Thưa anh chị em, chúng ta phải vạch mặt lôi những cái con người đó ra ngoài ánh sáng, để đừng có lừa bịp những người khác, những người dân nghèo, những người dân không có học, những người dân đau ốm bệnh tật mà bị lừa như vậy đó. Báo chí đem lên rất nhiều như vậy, chúng ta phải làm cho xã hội phải được lành mạnh, không còn những con người lừa bịp những con người khác như vậy. Chúa nhập thể làm người để chia sẻ thân phận của con người, chứ không phải để lừa bịp những người nghèo. Chúa nhập thể làm người để đồng hành với những người nghèo, chứ không phải là bóc lột người nghèo. Chúa đồng hành với con người, nhập thể làm người trong những thân phận tội lỗi để gánh lấy tội của con người, chứ không phải chất thêm tội cho con người. Không phải là lấy hết tiền bạc của con người, mà Chúa hiến cả mạng sống của Chúa cho con người nữa. Thưa anh chị em, tĩnh tâm để mình nhìn lại chuyện đó, cảm tạ Chúa cho con được làm người, được làm con Chúa. Cảm tạ Chúa cho Chúa làm người ở giữa chúng con. Chúa làm người để con người được làm con của Chúa, có biết hay không?